Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam tái bản có sửa đổi bổ sung. Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, Tiến sĩ Lê Vĩnh Châu, Thạc sĩ Trần Thị Hương, Thạc sĩ Lê Thị Mận. Nhiều người đọc. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ cuộc sống với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Với các chế định được dự liệu, luật hôn nhân và gia đình đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở luật hôn nhân gia đình cùng nguồn của luật, giáo trình luật hôn nhân và gia đình do nhóm tác giả Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình, đồng thời đưa ra quan điểm, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Tìm hiểu giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, bạn đọc sẽ nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay, các cơ chế pháp lý về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, được trình bày một cách có hệ thống và logic. Trong giáo trình là cơ sở giúp người đọc áp dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế. Được biên soạn công phu, song điều đó không có nghĩa giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh không có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị để giáo trình được hoàn thiện trong lần tái bản sau. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản chữ viết tắt. BLJS thay cho Bộ luật Dân sự. BLHS thay cho Bộ luật Hình sự. BLTTJS thay cho Bộ luật Tố tụng Dân sự. LBDG thay cho Luật Bình đẳng giới. LNCN thay cho Luật Nuôi con nuôi. LPCBLGD thay cho Luật Phòng chống bạo lực gia đình. LQT thay cho Luật Quốc tịch. PLJS thay cho Pháp lệnh dân số. NQ35 thay cho Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 7 về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000. ND126/2014/NDCP thay cho Nghị định số 126/2014/NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. ND123/2015/NDCP thay cho Nghị định số 123/2015/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. TT60 thay cho Thông tư số 60/TATC ngày 22 tháng 2 năm 1978 của Tòa án Nhân dân Tối cao, hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ có chồng trong Nam, tập kết ra Bắc, lấy vợ, lấy chồng khác. TTNLT01/2001/TTNLT TANJTC VKSNJTC BTP thay cho Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTNLT TANJTC VKSNJTC BTP ngày 3 tháng 1 năm 2001 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân gia đình năm 2000. UBND thay cho Ủy ban Nhân dân. HDTTTP thay cho Hiệp định Tương trợ Tư pháp. Chương 1. Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về các hình thái hôn nhân trong lịch sử. Hôn nhân và gia đình là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như triết học, xã hội học, tâm lý học, sinh vật học, v.v. Trước khi có chủ nghĩa Mác Lênin, trong xã hội đã xuất hiện quan điểm cho rằng hình thái cổ xưa nhất của xã hội loài người là gia đình, sau gia đình là bộ lạc và cuối cùng bộ lạc chuyển sang nhà nước. Đây là quan điểm của nhà nhân chủng học Morgan. Khi nghiên cứu về nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước, Engel không tán đồng với quan điểm trên và khẳng định đó là quan điểm sai lầm, phi thực tế lịch sử. Qua quá trình phân tích nguồn gốc của gia đình từ giai đoạn thấp của xã hội loài người, khi con người mới bắt đầu tách khỏi thiên nhiên, chưa sản xuất ra thứ gì, chỉ biết hái lượm những thứ có sẵn trong tự nhiên, Engel đã kết luận rằng hình thái cổ xưa nhất của xã hội là bộ lạc, rồi đến gia đình và sau cùng là nhà nước. Theo Engel, giai đoạn đầu tiên của xã hội loài người, khi chưa có phân công lao động thì không có hôn nhân và gia đình. Xã hội lúc này chia ra thành các bộ lạc. Bộ lạc là các đơn vị duy nhất, không tách rời của xã hội. Từ hình thức bộ lạc này, xã hội phát triển dẫn đến sự xuất hiện của gia đình. Lịch sử gia đình chỉ thực sự được bàn đến từ năm 1861, khi cuốn Mẫu quyền 3 của Pachofen ra đời. Trong đó tác giả đưa ra các luận điểm. 1. Lúc đầu loài người sống trong tình trạng quan hệ tính giao bừa bãi. 2. Việc xác định cha đẻ là không thể, nên huyết tộc chỉ tính theo nữ hệ. 3. Người đàn bà với tư cách là mẹ, người duy nhất chắc chắn đã sinh ra thế hệ trẻ, đã rất được tôn kính và kính trọng cao độ. Theo quan niệm của Pachofen, sự tôn kính và kính trọng đó đạt đến mức trở thành sự thống trị hoàn toàn của nữ giới. 4. Việc chuyển sang hôn nhân cá thể, trong đó người đàn bà chỉ thuộc về một người đàn ông, đã bao hàm sự vi phạm những điều luật tôn giáo nguyên thủy, mà thực tế là vi phạm cái quyền cổ truyền của những người đàn ông khác đối với người đàn bà đó. Và để đền tội hoặc chuộc tội, người đàn bà đã hiến thân cho nhiều người khác trong một thời kỳ nhất định. Chú thích: Các Mác và Engel toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 1984, tập 4, trang 31-32, hết chú thích. Quá trình phát triển của các hình thái hôn nhân trong lịch sử gắn liền với ba thời đại. Mỗi thời đại có các hình thái hôn nhân tương ứng. Đó là thời đại Mông Muội. Trong thời đại này xuất hiện hình thái hôn nhân huyết tộc và hôn nhân Punalua. Thời đại Dã Man xuất hiện hình thái hôn nhân cặp đôi. Thời đại Văn Minh xuất hiện hình thái hôn nhân một vợ một chồng. 1.1. Hôn nhân huyết tộc, hôn nhân cùng dòng máu. Đây là hình thái hôn nhân đầu tiên trong lịch sử, xuất hiện vào giai đoạn giữa của thời đại Mông Muội, giai đoạn con người phát hiện ra lửa, mở ra triển vọng chinh phục thiên nhiên, giúp con người dùng để nấu chín thức ăn, chống lại giá rét, thú dữ và còn có tác động lớn làm thay đổi tận gốc tiềm năng của năng lượng, cơ cấu nhân khẩu, tập quán. Con người đã hết phụ thuộc vào khí hậu, địa vật. Hôn nhân huyết tộc được xây dựng theo từng thế hệ, từng nhóm hôn nhân. Theo đó, thế hệ ông bà tạo thành một nhóm hôn nhân, thế hệ cha mẹ tạo thành một nhóm hôn nhân, rồi thế hệ các con tạo thành một nhóm hôn nhân, v.v. Chỉ các thành viên trong cùng một nhóm, cùng một thế hệ mới được quan hệ tính giao với nhau, nghĩa là quan hệ tính giao được thiết lập theo bàn hệ, loại trừ quan hệ tính giao theo trực hệ. Nhóm thế hệ ông bà không được quan hệ tính giao với nhóm thế hệ các cháu. Nhóm thế hệ cha mẹ không được quan hệ tính giao với nhóm thế hệ các con. Tình trạng hôn nhân trên được xem là phù hợp với đạo đức tập quán thời kỳ này. Mác đã nhận xét, trong thời đại nguyên thủy, chị em gái là vợ và khi đó như vậy là hợp với đạo đức. Chú thích: Lê Trọng Ân, Tìm hiểu tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004, trang 42-43, hết chú thích. Chế độ quần hôn được duy trì trong hôn nhân, huyết tộc. Một người đàn bà là vợ của nhiều người đàn ông, một người đàn ông là chồng của nhiều người đàn bà. Hôn nhân huyết tộc được xây dựng theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là dựa vào phía người mẹ để xác định con. Do vậy, việc phân chia thế hệ chỉ dựa vào phía người mẹ, cụ thể là dựa vào phía bà tổ. Vì hôn nhân được tổ chức theo chế độ quần hôn, nên con sinh ra chỉ biết được ai là mẹ của mình, chứ không biết được cha đẻ của mình là ai. 1.2. Hôn nhân Punalua. Hôn nhân Punalua là hình thái hôn nhân xuất hiện vào giai đoạn cao của thời đại Mông Muội, giai đoạn con người đã biết chế tạo ra phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển, đã biết xây dựng những ngôi nhà mới tiến bộ hơn trước, biết được các kiểu cách may áo, v.v. Trong giai đoạn này, người nguyên thủy đã chế tạo được cung tên, giúp ích cho họ rất nhiều trong cuộc sống như bảo vệ lãnh thổ của thị tộc, bộ lạc, chống lại sự xâm chiếm của thị tộc, bộ lạc khác, công cụ để buộc kẻ khác phải tuân theo ý chí của mình, dùng săn bắn, v.v. Nếu như hôn nhân huyết tộc đã loại bỏ quan hệ tính giao theo trực hệ, thì đến hôn nhân Punalua, ngoài việc loại bỏ quan hệ tính giao theo trực hệ, còn loại bỏ cả quan hệ tính giao theo bàn hệ, giữa anh chị em các bậc với nhau. Bước tiến này bắt đầu từ việc loại bỏ tính giao giữa anh chị em cùng mẹ khác cha, sau đó là loại bỏ quan hệ tính giao giữa anh chị em chú bác, con cái của anh chị em chú bác và cháu chắt của anh chị em chú bác. Hôn nhân Punalua được xây dựng giữa một nhóm chị em gái con của bà mẹ này với một nhóm anh em trai con của một hoặc nhiều bà mẹ khác. Từ đó những người chồng này không gọi nhau là anh em nữa, mà gọi là Punalua, nghĩa là bạn thân thiết, người cùng hội cùng thuyền. Những người vợ cũng gọi nhau là Punalua. Trong những gia đình này, con của dì cũng là con của mẹ, con của chú cũng là con của cha, tất cả họ là anh chị em ruột của nhau. Nhưng con của cậu là cháu của mẹ, con của cô là cháu của cha. Do vậy, con của cậu và con của mẹ, con của cô và con của cha là anh chị em họ của nhau. Mặc dù hạn chế về quan hệ tính giao, tuy nhiên thời kỳ này, con sinh ra cũng chỉ xác định được mẹ đẻ của mình mà không xác định được cha đích thực. Vì thế, dòng dõi chỉ được xác định dựa vào phía người mẹ. Tuy là vợ chồng nhưng các người chồng và các bà vợ không sống chung với nhau, mà các bên đều ở nhà của mẹ mình. Vợ chồng gặp nhau chủ yếu là nhằm mục đích tính giao. 1.3. Hôn nhân đối ngẫu. Hôn nhân cặp đôi. Hình thái hôn nhân này xuất hiện trong thời đại Dã Man, thời đại chuyển từ xã hội thị tộc sang xã hội có giai cấp. Giai đoạn chuyển từ nền kinh tế tiếm đoạt sang nền kinh tế sản xuất. Từ việc chiếm hữu những sản vật sẵn có trong tự nhiên, chiếm ưu thế, sang thời đại trong đó, con người học được những phương pháp thông qua hoạt động của con người để tăng việc sản xuất các sản vật tự nhiên. Trong thời đại này, con người đã biết nấu sắt, cải tạo và sử dụng công cụ bằng sắt, biết thuần dưỡng, chăn nuôi động vật và trồng trọt cây cối. Việc cấm hôn nhân giữa những người cùng huyết tộc do thị tộc đặt ra ngày càng mạnh hơn, trước hết là họ hàng gần. Sau đó họ hàng xa hơn, cuối cùng là cả họ hàng bên vợ hay bên chồng, làm cho chế độ quần hôn ngày càng bị thu hẹp và trở nên khó thực hiện được. Cuối cùng, chỉ còn từng đôi vợ chồng riêng lẻ kết hợp với nhau bằng những mối quan hệ rất lỏng lẻo. Đó chính là hình thái hôn nhân cặp đôi, hay thường gọi là hôn nhân đối ngẫu. Do đó, xét về mặt hình thức, trong hôn nhân này không còn tồn tại chế độ quần hôn. Theo Engel, công lao trong việc tạo ra hình thái hôn nhân cặp đôi là thuộc về phụ nữ, do họ có nhu cầu cần sự gắn bó cao hơn so với đàn ông. Người phụ nữ thời kỳ này muốn chỉ thuộc về một người đàn ông mà thôi. Hôn nhân cặp đôi không bền vững, dễ dàng bị phá vỡ bởi người đàn ông hoặc người đàn bà do không có cơ sở pháp lý và cơ sở tình cảm ràng buộc chặt. Thói quen chung sống theo nhóm, bầy đàn từ nhiều năm vẫn còn chi phối, nên người vợ, người chồng dễ dàng quay về lối sống như trước. Trong các hình thái gia đình trước kia, người đàn ông không bao giờ thiếu đàn bà, thực ra là họ có quá nhiều. Giờ đây đàn bà trở nên ít ỏi hơn và được tìm kiếm ráo riết. Vì thế, từ khi có chế độ hôn nhân cặp đôi, việc cướp và mua đàn bà cũng đã xuất hiện. Hôn nhân giai đoạn này, nhiều học giả gọi là hôn nhân mua bán, hôn nhân cưỡng đoạt. Con cái do hôn nhân cặp đôi sinh ra vẫn thuộc về thị tộc mẹ như trước. Mặc dù người ta đã có thể biết được cha đẻ của đứa trẻ là ai, hôn nhân cặp đôi không có kinh tế riêng mà vẫn phụ thuộc vào kinh tế của đại gia đình là thị tộc. Vào giai đoạn cao của thời đại dã man, xuất hiện gia đình gia trưởng. Với sự thiết lập quyền lực tuyệt đối của người đàn ông, người chủ gia đình, gia đình gia trưởng được tổ chức gồm một số người tự do và bị lệ thuộc. Dưới quyền lực gia trưởng của ông chủ gia đình để chăm sóc các đàn gia súc, gia cầm, v.v., người chủ gia đình thường sống theo chế độ nhiều vợ, còn những nô lệ, người hầu thường là một vợ. Hình thức gia đình gia trưởng xuất hiện đánh dấu bước chuyển từ gia đình đối ngẫu sang gia đình cá thể. 1.4. Hôn nhân một vợ một chồng, hôn nhân cá thể. Hình thái hôn nhân này ra đời và tồn tại trong thời đại văn minh, xuất hiện cùng với sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Engel cho rằng hôn nhân một vợ một chồng là hình thức hôn nhân đầu tiên không dựa trên những điều kiện tự nhiên mà dựa trên những điều kiện kinh tế. Vì thế, sự đối lập giai cấp đầu tiên trong lịch sử là trùng với sự phát triển của sự đối kháng giữa chồng và vợ trong hôn nhân đối ngẫu. Và sự áp bức giai cấp đầu tiên là trùng với sự nô dịch của đàn ông với đàn bà. Hôn nhân một vợ một chồng ra đời vào buổi giao thời giữa lúc kết thúc thời đại dã man và bắt đầu thời đại văn minh, ra đời trên cơ sở gia đình đối ngẫu. Ở vào giai đoạn đầu, vị trí thống trị thuộc về người chồng. Người chồng là chủ gia đình và là người nắm toàn bộ của cải. Vì lúc này họ làm những nghề có của cải, dư thừa nhiều hơn so với người vợ, như trồng trọt, chăn nuôi, thuận dưỡng súc vật, còn người vợ chỉ làm các công việc trong nhà. Khác với gia đình đối ngẫu, trong gia đình cá thể, quan hệ vợ chồng bền chặt hơn rất nhiều. Theo lệ thường, chỉ có người chồng mới có quyền bỏ vợ, có quyền ngoại tình. Xã hội càng phát triển, người đàn ông lại càng thực hiện quyền đó. Còn nếu người vợ nhớ tới hình thức sinh hoạt tính giao cổ xưa và muốn khôi phục nó thì cô ta sẽ bị trừng phạt tàn khốc hơn bất kỳ thời kỳ nào trước kia. Nếu như những hình thái gia đình trước, huyết tộc được xây dựng dựa vào phía người mẹ, mẫu quyền, chỉ những người họ hàng trong cùng một thị tộc mới được thừa kế tài sản của một thành viên thị tộc đã chết. Tài sản của người đó phải ở lại thị tộc, con cái của người đàn ông đã chết, không thuộc thị tộc của anh ta, mà thuộc thị tộc của mẹ chúng. Chúng thừa kế tài sản của mẹ, không thừa kế tài sản của cha vì không cùng thị tộc của cha, mà tài sản của người cha phải ở lại thị tộc của cha. Vì thế, khi một chủ gia súc qua đời, thì đàn gia súc của anh ta trước hết sẽ thuộc về anh chị em ruột và con cái của họ, hoặc là con cái của dì anh ta. Còn con cái của chính anh ta thì không được quyền thừa kế. Đến hình thái hôn nhân này, chế độ mẫu hệ đã được thay thế bằng chế độ phụ hệ. Để đảm bảo của cải của gia đình làm ra không thuộc về người khác khi người chồng chết đi, trật tự thừa kế đã được thay đổi, bắt đầu từ việc thay đổi chế độ mẫu hệ bằng việc xác định con cái của thành viên nam vẫn ở lại thị tộc, con cái của thành viên nữ phải ra khỏi thị tộc và chuyển sang thị tộc của cha chúng. Do đó, huyết tộc và quy tắc thừa kế theo họ mẹ bị phá bỏ. Huyết tộc và quy tắc thừa kế được xây dựng theo người cha. Con cái được quyền thừa kế tài sản của người cha. Hình thái hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện trong chế độ chiếm hữu nô lệ và tồn tại đến tận ngày nay. Trong quá trình phát triển của lịch sử đã có những thay đổi, biến dạng. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, với sự tồn tại của chế độ nô lệ, bên cạnh chế độ một vợ một chồng, sự xuất hiện những nô lệ trẻ, đẹp, hoàn toàn thuộc về đàn ông. Ngay từ đầu đã khiến chế độ một vợ một chồng có tính chất rất đặc biệt. Nó chỉ đúng với người đàn bà, chứ không đúng với người đàn ông. Thời kỳ này, người vợ được xem như nô lệ. Họ chỉ là công cụ để giải trí và sinh đẻ. Người chồng là người chủ trong gia đình. Trong chế độ phong kiến, xã hội có những đòi hỏi, luật lệ rất nghiêm khắc với người phụ nữ. Người phụ nữ trong xã hội này chỉ được phép có một người chồng, thậm chí chồng chết, phải ở vậy thời chồng, không được tái giá, mới là chính chuyên. Đàn ông không những được phép lấy nhiều vợ mà còn khuyến khích lấy nhiều vợ. Địa vị của người phụ nữ luôn bị xem nhẹ. Nói cách khác, đây là xã hội trọng nam khinh nữ. Trong gia đình phong kiến, quyền lợi gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên gia đình luôn phải tuân thủ quy định của gia tộc. Vì lẽ đó, trong gia đình không có sự tự do, bình đẳng giữa các thành viên. Mọi vấn đề phải do cha mẹ quyết định. Hôn nhân được xây dựng theo đẳng cấp nào thì kết hôn với đẳng cấp đó. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, hình thái hôn nhân một vợ một chồng tiếp tục được khẳng định và được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Hôn nhân ở chế độ xã hội này thường được xây dựng trên sự tính toán về kinh tế. Tiền bạc và tài sản đóng vai trò rất lớn trong các cuộc hôn nhân. Việc kết hôn giữa nam và nữ được xem là một sự thỏa hiệp giữa hai người. Thực ra, đó là một dạng hợp đồng dân sự. Khi xem xét về mặt đạo đức, các quan hệ hôn nhân được xây dựng trên sự tính toán trắng trợn. Engel đã viện dẫn câu nói nổi tiếng của Fourier. Hệt như trong ngữ pháp, hai phủ định làm thành một khẳng định. Trong đạo đức vợ chồng cũng vậy, hai tệ mại dâm làm thành một đức hạnh. Điểm đáng chú ý trong hôn nhân thời kỳ này là thừa nhận và đảm bảo sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình, đề cao tự do trong hôn nhân, quyền con người đối với mỗi thành viên trong gia đình. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hôn nhân một vợ một chồng không những được nhà nước thừa nhận mà còn có các biện pháp bảo vệ. Nhà nước luôn tạo các điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội và luật pháp để thực hiện tốt chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Trong xã hội, vị trí của người phụ nữ được tôn trọng. Họ có các quyền ngang với nam giới. Trong quan hệ hôn nhân, nam nữ có quyền tự do lựa chọn bạn đời và quyết định việc kết hôn của mình. Không ai có quyền ép buộc, lừa dối, cưỡng ép. Tình yêu giữa nam và nữ là nền tảng, là cơ sở để thiết lập hôn nhân và chỉ riêng trên cơ sở tình yêu mới được nhà nước và xã hội thừa nhận. Khi nghĩ về một xã hội tương lai, Engel cho rằng cái sẽ mất đi một cách chắc chắn trong chế độ một vợ một chồng chính là tất cả những đặc trưng mà những quan hệ tài sản đã đẻ ra nó, đã in lên nó. Đó là sự thống trị của người đàn ông và tính ràng buộc vĩnh viễn của hôn nhân. Kết thúc phần tìm hiểu các hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử, Engel rút ra một số kết luận. Có ba hình thức hôn nhân chính, tương ứng về đại thể với ba giai đoạn phát triển của nhân loại. Ở thời đại Mông Muội, có chế độ quần hôn. Ở thời đại Dã Man, có chế độ hôn nhân cặp đôi. Ở thời đại Văn Minh, có chế độ một vợ một chồng, được bổ sung bằng tệ nạn ngoại tình và nạn mại dâm. Ở giai đoạn cao của thời đại Dã Man thì giữa chế độ hôn nhân cặp đôi và chế độ một vợ một chồng có xen kẽ sự thống trị của người đàn ông đối với nữ nô lệ và chế độ nhiều vợ. Chế độ một vợ một chồng sinh ra từ sự tập trung nhiều của cải vào tay một người, vào tay người đàn ông. Nhưng khi tư liệu sản xuất thành của chung của xã hội, những nguyên nhân do điều kiện kinh tế sinh ra biến đi thì chế độ một vợ một chồng có biến đi không? Chế độ đó chẳng những không biến đi mà trái lại, chỉ có bắt đầu từ lúc đó, nó mới được thực hiện trọn vẹn. Khi các tư liệu sản xuất chuyển thành tài sản chung của xã hội cộng sản chủ nghĩa, thì chế độ lao động làm thuê, giai cấp vô sản cũng sẽ biến mất. Và đồng thời cũng sẽ không còn tình trạng một số phụ nữ cần thiết phải bán mình vì đồng tiền nữa. Và chế độ một vợ một chồng không những không suy tàn mà cuối cùng còn trở thành một hiện thực, ngay cả đối với đàn ông. Vậy là địa vị của người đàn ông dù sao cũng sẽ thay đổi sâu sắc. Nhưng địa vị của đàn bà, của tất cả đàn bà cũng có sự biến đổi rất quan trọng.